là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực tỉnh Yên Bái trong việc cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư khởi nghiệp. Tiếp đó là phản ánh việc chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức trao giải tuần 1 cuộc thi tìm hiểu hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Theo đó, cuộc thi được bắt đầu từ 10 giờ ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào 10 giờ ngày 26 tháng 4, đã thu hút được trên 3.900 lượt bài của 78 chi đảng bộ cơ sở tham gia. Tham dự cuộc thi, các cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động đã trả lời các câu hỏi về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Kết thúc tuần 1, đã có trên 1.600 bài đạt từ 15 đến 20 điểm, trong đó có 890 bài đạt điểm tối đa. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc, gồm một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba. Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 5 năm 2021.
4 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.020 tỷ đồng, bằng gần 40% dự toán Trung ương giao, bằng 25,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, khối tỉnh thu đạt trên 367 tỷ đồng. Có những sắc thuế, có số thu tăng cao so với cùng kỳ như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, thu sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, một vài sắc thuế có tiến độ thu thấp như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, xem xét, phê duyệt bổ sung các quỹ đất có khả năng thu ngân sách trong năm 2021 để bù đắp khả năng hụt thu, xây dựng phương án xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế đối với lĩnh vực cấp quyền khai thác khoáng sản.
Nhờ chủ động xây dựng chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương để mở rộng sản xuất, phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ. Đặc biệt tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tập trung phát triển, nên trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn tăng 2% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai các giải pháp đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, chú trọng đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp đỡ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính để tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn.
Vụ xuân năm 2020-2021, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.688 ha lúa, đạt trên 108% kế hoạch. Hiện lúa xuân đang ở giai đoạn làm đồng, nhìn chung các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, mưa phùn kéo dài, độ ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại như bệnh đạo ôn lá, ruồi hại nõn, bệnh khô vằn, bệnh nghẹt rễ, chuột. Đến thời điểm này, huyện Lục Yên có gần 200 ha lúa bị sâu bệnh gây hại. Để đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi, huyện Lục Yên yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong chăm sóc diện tích lúa cấy sớm, hạn chế lúa chỗ bông trong tháng 4 ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0,3 phần nghìn, tỷ lệ giảm sinh toàn tỉnh là 0,2 phần nghìn. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác giảm sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác dân số, vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt các thôn bản, chức sắc tôn giáo, gia làng, người có uy tín trong cộng đồng, vận động nhân dân dòng họ, gia đình nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam PCCI, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng 3 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020, đứng ở vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành. Kết quả này cho thấy, những năm qua tỉnh Yên Bái luôn coi trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các thành phần kinh tế khởi nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân được tổ chức vào tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao 11 quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư hiện đang triển khai các dự án vào địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư 814 tỷ đồng. Đây đều là những dự án được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến, đặc biệt có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vốn từ lâu vẫn được coi là kén nhà đầu tư, trong đó phải kể đến dự án ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái. Thông qua dự án này, vùng trồng dâu của Yên Bái có diện tích khoảng 800 hectare sẽ tạo ra những sản phẩm tơ lụa phục vụ cho xuất khẩu. Chia sẻ về dự án này, ông Lê Quang Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái phấn khởi nói.
Về dâu tằm tơ thì hiện tại trên tỉnh Yên Bái thì đang có diện tích vùng nguyên liệu là hơn 800 hecta, cùng với cái lợi thế về địa thế, về khí hậu và địa chất, thì chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng với nông dân để cải thiện về cái phương pháp nuôi trồng, cái phương pháp thâm canh để nâng cao cái chất lượng và chất lượng tơ và cái nâng cao cái giá trị của cây tơ tằm của tỉnh Yên Bái. Thứ nhất là chúng tôi cũng qua tiếp xúc với tỉnh, qua tiếp xúc với tất cả các ban ngành và của huyện, chúng tôi là rất là vui mừng được sự hỗ trợ rất là lớn lao và rất là khẩn trương cùng sát cánh với doanh nghiệp để đưa ra những cái hỗ trợ rất là nhanh và kịp thời cho doanh nghiệp để triển khai dự án.
Có lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó phải kể đến việc phát triển cây măng tre bát độ. Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành vùng nguyên liệu măng bát độ lớn để phục vụ xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 hectare tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Trong đó có những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc liên kết sản xuất chế biến các sản phẩm măng, xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Tiêu biểu như công ty cổ phần Yên Thành đang rất thành công trong việc sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm măng bát độ xuất khẩu. Mới đây, công ty đã tiếp tục liên danh với đối tác nước ngoài triển khai dự án đầu tư nhà máy chế biến măng ăn liền để xuất khẩu tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên trong thời gian tới.
Chia sẻ về dự án mới này, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết thêm về quy mô sản xuất chế biến.
Đối với cái dự án mới của nhà máy Hưng Khánh chúng tôi thì theo cái tỷ lệ là đối tác khoảng 70% vốn đầu tư ban đầu, phía Việt Nam 30% thôi. Và cái cơ bản nhất là cái thị trường người ta bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Và cái quy mô sản phẩm ở đó thì những năm đầu xác định là từ 500 đến 1.000 tấn trên một năm. Và cái sản lượng sẽ được nâng dần lên theo hàng năm. Và cái cơ bản nữa là theo cái khả năng cung cấp nguyên liệu của địa phương, của địa bàn. Theo cái chương trình là tỉnh thì vẫn đang tiếp tục trồng mới cái cây tre măng bát độ này. Tức là cái sản lượng thì không hạn chế mà đang phụ thuộc vào cái nguyên liệu đầu vào có hay không.
Trong năm 2021, Yên Bái tiếp tục nỗ lực tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực có lợi thế của tỉnh, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Với tinh thần cởi mở và sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực mà Yên Bái có thế mạnh, nhất là các mặt hàng nông lâm sản, văn hóa ẩm thực, du lịch cộng đồng vừa giới thiệu quảng bá mở rộng thị trường du lịch gắn với những sản phẩm độc đáo có thể khai thác phục vụ du khách.
Qua một thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư cũng như tiềm năng của tỉnh, ông Matsuo Tomoyuki, Giám đốc Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam rất phấn khởi đánh giá về những cơ hội đầu tư mới ở Yên Bái.
I think I want to find something thì tôi thấy được cái tiềm năng ở Yên Bái mình đó, có những sản phẩm liên quan đến nước và rừng, thì măng thì nó cũng làm từ trong rừng ra, thì ngoài ra cũng có một số sản phẩm liên quan đến nước, thì ở đây chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra được những cái sản phẩm là mang đậm cái văn hóa và cái môi trường ở đây như vậy.
Năm 2020, dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái thành công trong thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã. Chỉ số PCI về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Yên Bái tiếp tục tăng thêm 3 bậc. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cam kết.
Với phương châm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người nhân dân, Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ cam kết tiếp tục sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực tối đa để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, là luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ khó khăn một cách thực chất các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trong sản xuất kinh doanh, thực hiện quyết liệt có hiệu quả việc cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, cá nhân, công chức, viên chức nhũng nhiễu phiền hà gây khó khăn cho doanh nghiệp, và trong đó thì đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra những giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Do vậy, việc lựa chọn các nhà đầu tư trong thời gian tới tiếp tục được tỉnh ưu tiên tập trung hướng đến những nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế với những dự án công nghệ cao, ít tác động đến môi trường sinh thái, trong đó xác định phát triển kinh tế hướng đến sự bền vững gắn với bảo vệ môi trường để đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cũng như đời sống của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, từ đó giúp người lao động yên tâm gắn bó hơn với đơn vị doanh nghiệp sản xuất. Kỷ niệm 135 năm Quốc tế Người Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1986, mùng 1 tháng 5 năm 2021, và hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2021 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thanh, đoàn viên công đoàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn do chồng chị không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, nên phải sống trong ngôi nhà rốt nát không có điều kiện để sửa. Nhằm chia sẻ với khó khăn của gia đình chị Thanh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội công đoàn cùng sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, công đoàn phường và anh em họ hàng đã giúp gia đình chị làm căn nhà xây cấp 4 rộng 130m2 trị giá trên 220 triệu đồng để chị yên tâm công tác. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, đoàn viên công đoàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Trước kia thì tôi ở cái nhà gỗ của bố mẹ chồng tôi để lại, nên là nó cũng rất là sập sệ, nó hỏng, mưa gió thì cũng đã từng bị tốc mái, thế nên là mưa gió rất là nhiều. Thế sau khi được sự động viên khích lệ của công đoàn cơ sở phường, thì công đoàn cơ sở phường cũng đã làm tờ trình để xin với lại Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động tỉnh, thì cũng đã hỗ trợ gia đình tôi là làm nhà với mái ấm công đoàn, thì với số tiền là 30 triệu đồng. Thì tôi cũng rất là cảm ơn, và để cho gia đình chúng tôi có một cái mái nhà hoàn thiện để ở, để không bị rột lát, để cứ yên tâm công tác và nuôi dạy các cháu trưởng thành.
Công ty cổ phần vận tải Thủy Bộ Yên Bái hiện có 227 đoàn viên và người lao động. Dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của công nhân, người lao động. Để giúp đỡ cho đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn 1 tháng lương. Công ty cũng trích quỹ phúc lợi hỗ trợ đoàn viên và người lao động với tổng số tiền 37 triệu đồng, đồng thời cắt giảm 35% khoán cho người lao động. Sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh đã giúp công ty giảm bớt khó khăn, khôi phục kinh doanh vận tải. Anh Nguyễn Quang Nam, công ty cổ phần vận tải Thủy Bộ Yên Bái cho biết.
Do ảnh hưởng của dịch Covid thì là cán bộ công nhân viên lái xe anh em chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn, được sự quan tâm của công đoàn các cấp thời gian vừa qua là đã hỗ trợ cho anh em chúng tôi một tháng lương để vượt qua những đợt dịch khó khăn. Trong đợt dịch vừa rồi mặc dù là nó kinh tế nó đã ổn định hơn và chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành cùng công ty và để phát triển kinh doanh sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói:
Công đoàn công ty sẽ là tiếp tục là thực hiện cái tốt cái chủ trương, cái nghị quyết của công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp, tiếp tục tuyên truyền về cái chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, và thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước tới người lao động, và đặc biệt là cái trong cái dịp là nghị quyết 13 của Đảng và cái chỉ thị 05 của Trung ương. Đặc biệt trong cái dịp Covid-19 thì công ty trong cái năm 2021 này nó vẫn còn tiếp tục khó khăn, thì ban lãnh đạo công ty đã giảm cái doanh thu cho người lao động đến 35% để cho bớt cho cái phần khó khăn cho người lao động, cho người lao động có cái tái cái vốn để đầu tư và yên tâm lao động công tác.
Do chập điện nên toàn bộ căn nhà và tài sản của gia đình chị Lê Thị Hà, công nhân công ty cổ phần Yên Thành, bị thiêu rụi với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. Nhằm chia sẻ với khó khăn với gia đình chị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ quỹ xã hội công đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình hỗ trợ một số vật dụng sinh hoạt cùng bà con, anh em hỗ trợ giúp gia đình chị dựng tạm căn nhà gỗ để ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Hà, công nhân công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình nói:
Dạ thì không may thì gia đình chúng tôi thì cũng chẳng may nó cũng gặp hỏa hoạn, nên như vậy thì tôi cũng mất hết sạch, coi là tiền bạc rồi đồ dùng rồi các thứ, nói chung là cũng chẳng còn cái gì nữa cả. Thì được Liên đoàn Lao động và tất cả anh em họ hàng rồi lân bà con lối xóm, nói chung là các cơ quan đoàn thể đã đến giúp đỡ, và gia đình tôi thì đến nay thì gia đình tôi cũng người ta cũng dựng cho nhà tôi được cái căn nhà, nó cũng nhỏ nhỏ rồi, con gọi như là cái nhà ở tạm. Thì tôi cũng bây giờ gia đình tôi cũng rất là khó khăn, thì đến sang năm tới đây gia đình tôi cũng có hướng muốn làm một cái căn nhà nó nhỏ nhỏ, thì cũng mong được Liên đoàn Lao động giúp đỡ gia đình tôi, để tôi nguyện vọng của tôi là cũng không bây giờ nó cũng rất là khó khăn, muốn làm được căn nhà thì nó cũng rất là khó. Đối với gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng mong Liên đoàn là giúp đỡ gia đình tôi, sang năm tôi cũng muốn làm cái căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống sau này ạ.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình tổ chức thăm hỏi 426 lượt đoàn viên và đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 12 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 60 suất quà, 20 vé xe của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân lao động nghèo, vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ 2 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân lao động, giám sát việc ký hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân viên chức lao động được thực hiện đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Hồng Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình cho biết:
Phát huy hiệu quả cái nguồn quỹ xã hội công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái quản lý bằng các hình thức như là làm nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, thế rồi là trợ cấp khó khăn đột xuất đối với những cái đối tượng là có hoàn cảnh khó khăn đột xuất rủi ro như là hỏa hoạn, thế rồi là bị thiên tai vân vân. Thứ hai nữa là chúng tôi xác định là sẽ hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở là xây dựng các cái quy chế làm sao mà nâng cao dần lên cái mức quan tâm thăm hỏi cho đoàn viên, và hướng dẫn cho các cái công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh ấy là ký thỏa ước lao động tập thể, làm sao mà thương lượng với người sử dụng lao động để đưa vào trong các cái bản thỏa ước với những cái điều khoản có lợi nhất, có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật. Thứ ba là chúng tôi triển khai đẩy mạnh cái việc là thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong các cái đơn vị sản xuất kinh doanh, với cái mục tiêu thứ nhất là nêu cao cái vai trò của tổ chức công đoàn để tăng cường hơn nữa công tác chăm lo cho người lao động. Thứ hai nữa là công đoàn cái với vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thế và một cái nhiệm vụ nữa là chúng tôi cũng xác định là đẩy mạnh phát động các cái phong trào thi đua, thế và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống cả về vật chất cả về tinh thần cho đoàn viên.
Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 42.000 công nhân viên chức lao động sinh hoạt ở gần 1.000 công đoàn cơ sở. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm chăm lo mọi mặt, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, giúp đoàn viên người lao động ổn định đời sống. Từ đầu năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 640 suất quà, hỗ trợ 225 vé tàu xe và 250 suất quà tại gian hàng không đồng, hỗ trợ 13 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, tặng quà cho 7.100 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng nhân dịp Tết Tân Sửu, tư vấn hỗ trợ 50 đoàn viên người lao động về chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, trợ cấp hỗ trợ làm 6 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân lao động, thăm hỏi tặng 185 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 55 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19, vận động đoàn viên, công nhân lao động tham gia ủng hộ quỹ xã hội công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Là tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới công nhân viên chức lao động. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục triển khai cụ thể hóa cái chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái là chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 như trợ cấp khó khăn, hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên. Tư là tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ và chính quyền địa phương, là tham gia liên ngành thanh tra pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra giám sát thực hiện các chế độ chính sách của người cho người lao động, là tổ chức thương lượng và ký thỏa thuận lao động tập thể, đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, tư vấn pháp luật cho công nhân viên chức lao động, vận động công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ quỹ xã hội công đoàn năm 2021. Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả trong phong trào ở quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động như phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt tham gia có hiệu quả chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Qua đó thì nâng cao cái năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tổ chức ngày Chủ nhật xanh vì an toàn vệ sinh lao động, vì sức khỏe của người lao động.
Những hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động đã khẳng định mỗi tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung, tạo động lực cho người lao động vươn lên, tích cực đóng góp vào thành tích chung của mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua Tuổi Trẻ Yên Bái luôn xung kích tình nguyện thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng, tạo dấu ấn tốt đẹp cho người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, tháng 3 vừa qua, hơn 100 đoàn viên thanh niên huyện Trạm Tấu đã ra quân trồng 1.000 cây hoa đào tại tuyến đường lên Tròm Cù Vai, thôn Háng C, xã Sa Hồ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan và môi trường sống cho người dân địa phương. Anh Mùa A Long, đoàn viên thanh niên xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Đoàn viên ở đây rất nhiệt tình, hăng hái để góp công, góp sức để xây dựng cảnh quan môi trường ở trên thôn này.
Bí thư chi bộ thôn Háng Xê, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, anh Hờ A Sùng nói:
Có thanh niên do tỉnh đoàn phát động đến trồng cây cho bản cô vay chúng tôi thì rất là xúc động, rất là cảm ơn và rất là vui là được trồng cây đào tạo cảnh quan đẹp.
Để góp sức trẻ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện đoàn Văn Chấn đã phát động 400 đoàn viên thanh niên tham gia mở mới 1 km tuyến đường nối thôn Quan 1 với thôn Quan 2, xã Bình Thuận. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hàng chục hộ dân ở khu vực được đi lại an toàn, thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết:
Các hoạt động vì cộng sống cộng đồng của tuổi trẻ xã Bình Thuận cùng với tuổi trẻ huyện Văn Chấn thì Đảng ủy đánh giá rất là cao trong công tác tham mưu, đó là thu hút tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động thiết thực như làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân tu sửa nhà ở.
Thực hiện chuỗi công trình thắp sáng đường quê, đoàn thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã tích cực vận động nguồn kinh phí, kêu gọi sự ủng hộ của bà con nhân dân và huy động đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia. Nhờ đó, hàng chục km đường được hoàn thiện không chỉ giúp đường giao thông đi lại thuận lợi mà còn góp phần bảo vệ an ninh trật tự các khu dân cư. Chỉ riêng tháng thanh niên 2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được trên 600 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. Qua các công trình phần việc của tuổi trẻ Yên Bái đã thể hiện được vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế. Tiêu biểu như trồng 1.000 cây hoa đào, bê tông 8 km công trình con đường em đến trường tại huyện Trạm Tấu, mở mới 4 km đường du lịch đến các bãi đá cổ tại xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, mở mới 1 km đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Chấn, ra quân xây dựng 17 mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ông Hoàng Như Huỳnh, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Bà con nhân dân thôn Đăng Thọ đã nhiệt liệt hưởng ứng vì thấy đây là một trong những công việc làm hết sức có ý nghĩa, đảm bảo được cái nguồn sáng cho bà con nhân dân, đảm bảo được an ninh trật tự và giúp ích cho bà con nhân dân ở trong thôn đi lại thuận tiện. Thế rồi là các cháu học sinh đi học về buổi tối, anh em công nhân thực hiện đi làm ca làm kíp về buổi tối đi lại rất là thuận lợi.
Màu áo xanh tình nguyện, sự tiên phong linh hoạt sáng tạo của tuổi trẻ Yên Bái đã xuất hiện ở hầu hết những nơi gian khó nhất quê hương, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Yên Bái ngày một giàu đẹp, văn minh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.